Chào bạn đã đến với kênh GiangLương.com. Lại là Giang đây, sau nhiều tháng bận rộn với một số dự án và công việc. Hy vọng là năm mới, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn ở trên kênh GiangLương.com cũng như là trên kênh podcast này. Nếu bạn có bất cứ những cái câu hỏi nào liên quan đến cái nội dung mà Giang chia sẻ, bạn cứ nhắn tin hoặc là email đến cho Giang ha. Chủ đề podcast của ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ về những cái hành vi tiềm thức, những thứ mà nó đang cản trở bạn có được cái cuộc sống như là bạn mong muốn. Chúng ta biết rằng mỗi một thế hệ đó, nó đều có một cái loại văn hóa độc quyền. Đó là một cái kiểu khuôn mẫu hoặc là một cái hệ thống niềm tin nó chi phối, nhưng mà mọi người đều vô thức chấp nhận như là sự thật. Chúng ta có thể liên tưởng đến cái nền độc căn ở nước Đức vào những năm 30 dưới thời phát xít. Người ta mượn cái khái niệm về canh tác độc căn ở trong nông nghiệp để áp dụng vào trong cái cách tư duy của chúng ta. Để làm ví dụ dễ hình dung, canh tác độc căn tức có nghĩa là người ta chỉ trồng trọt một cái loại cây trồng nhất định nào đó trong một khoảng thời gian dài. Nó giúp tăng cái hiệu suất cũng như cái sản lượng. Tuy nhiên, về lâu về dài thì cái việc độc canh như vậy nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái sự màu mỡ của đất đai, nó sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, cũng như cái mức độ đa dạng sinh học, những cái chủng loại vi sinh vật trong đất hoặc là những cái côn trùng có ích cho mùa màng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, rồi nguồn nước vân vân. Do đó sau này người ta đã không còn cổ suý cái khái niệm canh tác độc canh nữa. Và liên tưởng đến cái cách tư duy, cái quan điểm về niềm tin của con người thời nay, thì chúng ta thấy rằng cái tác động của việc độc canh trong nông nghiệp như vậy, nó có một cái hậu quả là nó làm cho cái nền nông nghiệp rất khó để phát triển. Cũng như vậy với cái tư duy của con người, nếu như một khi bạn đã chấp nhận sâu sắc một cái lý tưởng nào đó là sự thật, thì nó sẽ không còn được coi là đa dạng trong văn hóa hay là chủ quan nữa. Phần lớn cái sự xáo trộn, phiền muộn ở trong nội tâm của chúng ta, nó là kết quả của việc sống một cuộc sống mà chúng ta vốn không mong muốn, chỉ vì chúng ta đã chấp nhận cái câu chuyện nội tâm về cái gọi là bình thường và lý tưởng mà không bao giờ nhận ra nó. Những cái nguyên tắc cơ bản của bất kỳ một cái sự độc canh nào đều có xu hướng xoay quanh những gì mà nói về cái việc chúng ta nên sống, quốc gia, về tôn giáo, về bản thân. Và có một số cách mà cái hệ thống hiện tại khiến chúng ta tự trói chân mình khi mà cố gắng bước về phía trước. Trong cái chủ đề hôm nay, trong cái tập podcast hôm nay, thì mình xin đề cập đến 8 điều trong số những cái điều phổ biến nhất đó. Điều đầu tiên, bạn tin rằng cái việc kiến tạo cuộc sống tốt nhất là được quyết định những gì mà chúng ta muốn và sau đó là theo đuổi nó. Nhưng trên thực tế, về mặt tâm lý, bạn không có khả năng dự đoán cái điều gì sẽ khiến cho chúng ta hạnh phúc đâu. Bộ não của chúng ta chỉ có thể nhận thức được những gì mà nó đã biết. Vì vậy, khi ta chọn những gì mà chúng ta muốn cho tương lai, thực ra là chúng ta chỉ đang tái tạo lại một cái giải pháp hoặc là một lý tưởng trong quá khứ. Khi mà mọi thứ nó không diễn ra theo cách mà chúng ta mong muốn, chúng ta cho rằng mình thất bại chỉ vì ta đã không tạo lại được cái thứ mà ta cho là mình đang mong muốn. Trên thực tế là bạn có thể đã tạo ra thứ gì đó tốt hơn, nhưng mà nó xa lạ và bộ não của chúng ta đã hiểu sai nó là xấu. Vì điều đó, bài học rút ra từ câu chuyện này là sống trong cái thời hiện tại không phải là một cái ý tưởng cao siêu gì chỉ dành riêng cho những bậc thiền tập, mà thực ra đó là cái cách duy nhất để sống một cuộc sống không bị những cái ảo tưởng nó xâm chiếm tâm trí. Đó là điều duy nhất mà bộ não của chúng ta thực sự có thể hiểu được. Điều thứ hai, chúng ta bỏ qua thời điểm hiện tại vì ta tin rằng cái thành công nó đang ở đâu đó mà mình đang đi đến. Vì vậy, chúng ta không ngừng cố gắng ghi hình lại cái cuộc đời mình và xem rằng liệu ta có thể hạnh phúc hay không. Chúng ta thuyết phục bản thân rằng bất kỳ khoảnh khắc nào cũng đại diện cho toàn bộ cuộc sống của mình. Bởi vì chúng ta bị buộc phải tin rằng thành công là nơi chúng ta đạt tới, là khi các mục tiêu được hoàn thành. Chúng ta liên tục đo lường những cái khoảnh khắc của hiện tại của mình bằng cách chúng hoàn thành như thế nào, câu chuyện nghe hay như thế nào và người khác sẽ đánh giá chúng ta như thế nào. Chúng ta có thể thấy là mình đang nghĩ chỉ có thế thôi sao? Bởi vì chúng ta quên rằng mọi thứ đều là nhất thời và không một trường hợp đơn lẻ nào nó có thể tóm tắt được toàn bộ cái cuộc đời của chúng ta. Không có cái nơi nào để đến hết. Điều duy nhất mà chúng ta đang hướng đến đó là cái chết. Hoàn thành mục tiêu không phải là thành công, mà việc bạn mở rộng, bạn phát triển được bao nhiêu trong cái hành trình cuộc sống đó mới là thứ chúng ta cần nghĩ đến. Điều thứ ba, chúng ta cho rằng khi nói đến cái việc làm theo bản năng trực giác của mình thì hạnh phúc là điều tốt, còn những cái nỗi sợ hãi, những cái điều đau đớn là xấu. Khi mà chúng ta cân nhắc làm điều gì đó mà chúng ta thực sự yêu thích và đầu tư công sức, thời gian vào đó, bạn cũng có thể sẽ cảm thấy nỗi sợ hãi và nỗi đau đớn dâng trào, chủ yếu là vì nó sẽ liên quan đến việc bạn dễ bị tổn thương. Cảm giác tồi tệ không phải lúc nào cũng được hiểu là cái yếu tố ngăn cản đâu. Chúng cũng là cái dấu hiệu cho thấy bạn đang làm điều gì đó đáng sợ và đáng giá. Không muốn làm điều gì đó sẽ khiến bạn cảm thấy thờ ơ với nó. Thì ở đây rõ ràng sợ hãi chính là có quan tâm. Kiểu như là mình cũng thích ngắm cảnh núi rừng hiểm trở, nhưng lại sợ độ cao và sợ cả sự nguy hiểm. Cho nên khi leo lên núi Bà Đen ngày hôm qua đó, lúc đi được khoảng 1/3 đoạn đường thì mình bị té, trật mất cá chân. Đau ơi là đau. Nhưng mà khi nghĩ đến cái đoạn còn lại, cái đoạn đường còn lại khoảng tầm 6 km và cao 900 m, với cái cung đường cái nhóm mình chọn đi là nó khá hiểm trở và nhiều vách đá, thì ít nhất là 3 thành viên trong đoàn của mình đã ra sức thuyết phục mình nên bỏ cuộc và đi xuống thôi. Cái cảm giác lúc đó thực sự rất là tệ, vì rõ ràng là cái việc đi xuống nó cũng không dễ dàng gì. Khi mà mình bạn đi với cái độ cao mà nó dốc quá đó, thì toàn bộ tải lực nó sẽ dồn lên trên cái khớp gối. Thì cái mắt cổ chân, cái khớp cổ chân mà mình đang bị đau đó, thì cái cảm giác đau có thể nó sẽ còn tệ hơn. Mình phải cân nhắc. Nhưng mà rõ ràng cái cảm giác tệ đó nó không phải là cái yếu tố ngăn cản ở đây. Và cái cảm giác đáng sợ và đáng giá nó là có thật. Điều thứ tư là chúng ta không cần thiết phải tạo ra những cái vấn đề và khủng hoảng ở trong cuộc sống, vì ta thực sự là phải sống với nó. Kiểu tạo ra những cái khủng hoảng không cần thiết trong cuộc sống của chúng ta, thực chất đó là một cái kỹ thuật né tránh. Chúng ta né tránh điều gì vậy? Nó đánh lạc hướng cái sự tập trung của chúng ta khỏi cái việc thực sự dễ bị tổn thương hoặc phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì mà chúng ta sợ hãi. Chúng ta không bao giờ khó chịu vì lý do mà chúng ta nghĩ. Cốt lõi của cái mong muốn tạo ra vấn đề, sự cố của ta chỉ đơn giản là nỗi sợ hãi về việc trở thành chính mình và cuộc sống mà ta mong muốn. Điều thứ năm, chúng ta cho rằng để thay đổi niềm tin của mình, chúng ta phải áp dụng một cái lối suy nghĩ mới thay vì tìm kiếm những cái trải nghiệm khiến cho suy nghĩ đó trở nên hiển nhiên và hợp lý hóa nó. Niềm tin là cái điều chúng ta biết là đúng, bởi vì kinh nghiệm đã cho ta thấy cái điều đó là hiển nhiên. Nếu ta muốn thay đổi cuộc sống của mình, hãy thay đổi niềm tin của mình. Nếu ta muốn thay đổi cái niềm tin của mình, thì hãy đi ra ngoài và có những cái trải nghiệm khiến những cái niềm tin đó, những cái cách suy nghĩ mới đó nó trở thành hiện thực đối với mình, chứ không phải là làm cái điều ngược lại. Và điều thứ sáu, khi mà chúng ta nghĩ rằng những cái vấn đề là cái rào cản để đạt được điều mà ta muốn, trong khi thực tế chúng là những con đường. Marcus Aurelius đã tóm tắt cái điều này rất hay là cái sự cản trở. Sự cản trở hành động nó thúc đẩy hành động. Những gì cản trở con đường sẽ trở thành con đường. Nói một cách đơn giản, việc gặp phải một cái vấn đề nó buộc bạn phải hành động để giải quyết vấn đề đó. Hành động đó chắc chắn sẽ khiến bạn phải suy nghĩ khác, phải hành xử khác và lựa chọn khác. Cái vấn đề trở thành cái chất xúc tác để bạn hiện thực hóa cái cuộc sống mà bạn hằng mong muốn. Nó đẩy bạn ra khỏi cái vùng an toàn, chỉ có vậy thôi. Điều thứ bảy, chúng ta cho rằng cái quá khứ định nghĩa con người ta, và tệ hơn, ta nghĩ rằng đó là một cái thực tế không thể thay đổi, trong khi thực sự, nhận thức của ta về nó cũng thay đổi theo cái cách mà chúng ta làm. Bởi vì trải nghiệm nó luôn đa chiều, có rất nhiều ký ức, trải nghiệm, cảm xúc và những cái ý chính mà ta có thể chọn để nhớ lại. Và những gì ta chọn, nó biểu thị cái trạng thái tâm trí hiện tại của chúng ta. Vì vậy, nhiều người trong chúng ta bị cuốn vào cái việc cho phép cái quá khứ nó định nghĩa bản thân, hoặc là ám ảnh bản thân chúng ta, chỉ vì ta chưa phát triển đến cái mức nhận ra rằng quá khứ đã không ngăn cản được ta đạt được cái cuộc sống mà ta mong muốn, mà thực tế là nó đã tạo ra cái điều kiện thuận lợi cho ta như thế nào. Nói ra điều này không có nghĩa là chúng ta coi thường hoặc là che đậy những cái sự cố đau đớn hoặc là những cái chấn thương tinh thần, mà chỉ đơn giản là có thể nhớ lại chúng với cái sự chấp nhận và có thể đặt chúng vào trong cái câu chuyện, trong cái hành trình phát triển bản thân của chúng ta. Điều thứ 8, chúng ta cố gắng thay đổi người khác, thay đổi tình huống, thay đổi sự việc, hoặc chỉ phàn nàn về và khó chịu về một người nào đó. Khi tức giận, đồng nghĩa với lại nhận thức về bản thân. Hầu hết những cái phản ứng cảm xúc tiêu cực là ta đang xác định một cái khía cạnh mà nó không liên quan đến bản thân ta. Cái bóng của ta là những phần trong ta mà tại một thời điểm nào đó ta có điều kiện đã tin rằng nó không ổn. Vì vậy, ta đã kìm nén chúng và làm mọi thứ trong khả năng của mình để không thừa nhận cái sự tồn tại của chúng. Tuy nhiên là chúng ta thực sự không thích những phần này của bản thân mình. Vì vậy cho nên khi ta nhìn thấy một ai đó thể hiện một trong những cái đặc điểm này, điều đó nó sẽ khiến ta tức giận. Không phải vì chúng ta không thích điều đó, mà vì chúng ta đang phải đấu tranh với cái mong muốn hòa nhập hoàn toàn nó vào toàn bộ cái ý thức của mình. Những điều mà ta yêu thích ở người khác cũng là những điều chúng ta yêu thích ở chính mình. Những điều mà ta ghét ở người khác cũng là những điều mà ta không thể nhìn thấy ở chính mình. Nội dung của chủ đề podcast ngày hôm nay mình tham khảo chủ yếu từ cuốn sách Stumbling on Happiness của tác giả Daniel Gilbert. Ông là một trong những nhà khoa học kỳ cựu về đề tài nghiên cứu về hạnh phúc cũng như là cuộc sống an yên. Các bạn có thể đọc tham khảo cuốn sách này. Đây là một cuốn sách kinh điển và được rất nhiều lời ngợi khen qua một thời gian dài. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe tập podcast hôm nay. Hy vọng rằng bạn có một cái chủ nhật thật là vui, nhiều ý nghĩa và sắp đến một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ha.